cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp đến Galati đoạn 3. Phaolô trở lại với từng trải của người Galati. Họ được cứu rỗi bởi luật pháp hay bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ? Mỗi người có một kinh nghiệm riêng khi đến với Chúa để được cứu rỗi. Và khi chúng ta đến đoạn thứ tư, sẽ nói nhiều thêm về đề tài kinh nghiệm. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem qua phần Kinh Thánh trong Galati đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7 và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bài ra Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe mà tin mà anh em được Đức Thánh Linh? Tại sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp hay bởi đã nghe mà tin? Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Và anh em đã nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Phaolô nói, hỡi người Galati ngu muội kia. Ông có ý trách rằng họ không dùng tâm trí để nhận biết. Vì thế ông hỏi thêm, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bài ra được Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Phaolô dùng một hình ảnh rõ ràng để dạy và nhắc nhở người Galati. Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá để ban cho họ sự cứu rỗi. Và trong Galati đoạn 3 câu 2, tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là tại cậy các việc luật pháp hay bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Giờ đây chúng ta đến một điểm rất cẩn thận. Tin lành không có sự quan hệ với kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm chứng cho một điều gì cho tin lành? Có nhiều người ngày hôm nay suy luận từ kinh nghiệm đến lẽ thật. Cá nhân tôi tin tưởng rằng lời của Đức Chúa Trời suy luận từ lẽ thật đến kinh nghiệm. Kinh nghiệm không đáng kể, nhưng nó phải được thử nghiệm bởi lẽ thật. Bởi vì mỗi người có một kinh nghiệm riêng. Chúng ta không phải lúc nào cũng theo kinh nghiệm của người khác. Chúng ta chỉ lắng nghe và rút tiễn từ kinh nghiệm của người khác. Có lần một người đàn ông đứng lên giữa buổi nhóm học kinh thánh và đọc một đoạn kinh thánh. Sau đó ông ta nói, bởi vì có nhiều ý kiến khác nhau liên hệ đến việc giải nghĩa đoạn kinh thánh này, chúng ta không muốn có sự tranh cãi, vì thế để tôi nói cho các bạn về kinh nghiệm của tôi. Khi những người trong buổi họp lắng nghe kinh nghiệm của ông ta, nó xa cách với lẽ thật trong phân đoạn kinh thánh mà ông đã đọc. Ông ta đặt nền tảng lẽ thật trên kinh nghiệm. Các bạn không thể nào làm như vậy. Kinh nghiệm phải làm chứng về lẽ thật. Đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải thận trọng. Vì chúng ta phải căn cứ từ lẽ thật, căn cứ vào lời của Chúa để mà hiểu, để giải bài. Chúng ta không thể nào căn cứ vào kinh nghiệm riêng của chính mình. Bởi vì kinh nghiệm của chúng ta khác nhau và kinh nghiệm của chúng ta có những điều tốt và cũng có những điều xấu nữa. Tiếp đến, Phaolô hỏi, ấy là cậy các việc luật pháp hay bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Phaolô muốn nói ý nghĩa gì về việc nghe và tin? Có phải Phaolô muốn nói đến việc lỗ tai lắng nghe hay nói đến lời giảng? Tôi nghĩ rằng Phaolô muốn nói đến cả một diễn tiến. Các bạn phải nghe một điều gì đó trước khi các bạn có thể được cứu. Bởi vì tin lành là một điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho các bạn và các bạn cần biết điều đó. Thưa các bạn, trong đoạn này, Phaolô nêu lên một vài câu hỏi. Ông muốn nói đến người Galati hãy nhìn lại quá khứ về những gì đã xảy ra cho họ và có 6 câu hỏi liên hệ đến kinh nghiệm của họ. Câu hỏi thứ nhất, ấy là cậy các việc luật pháp hay bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Không có một nơi nào trong Kinh Thánh Cựu Ước nói là có người nào nhận được Đức Thánh Linh bởi công việc của luật pháp. Họ đón nhận được Đức Thánh Linh bởi nghe và tin. Người Galati không hề nhận được Đức Thánh Linh bởi nhờ luật pháp Môi-se. Với sự đến và ngự trị của Đức Thánh Linh là bằng chứng cho việc trở lại đạo. Kinh Thánh nói rất rõ ràng ở trong Roma đoạn 8 câu 9. Về phần anh em, nếu quả thật Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em thì không sống trong xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 cũng nói thêm. Ấy lại, cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật và đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng đã hứa. Tiếp đến câu hỏi thứ nhì ở trong Galati đoạn 3 câu 3. Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Điều mà Phaolô hỏi là, nếu Đức Thánh Linh là Đấng đã biến đổi đời sống anh em, đem anh em đến với Đấng Christ, và hiện nay anh em được sự ngự trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời, vì thế tại sao anh em quay trở về với luật pháp Môi-se? Trong khi luật pháp Môi-se được ban cho để chế ngự con người xác thịt, và Phaolô muốn họ suy nghĩ là họ đang sống trong một ý thức cao. Và trong Galati đoạn 3 câu 4, anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công. Phaolô hỏi người Galati, anh em đang để cho những đau khổ mà anh em gánh chịu trước đây trở nên luống công sao? Ông có ý muốn nhắc cho họ nhớ rằng họ đã trả một giá rất là đắt để tiếp nhận tin lành. Tại sao hiện nay để tất cả những điều này trở nên hư không, không có mục đích? Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta đã trải qua những quá trình hoặc là những sự khó khăn để có thể tiếp nhận được tin lành. Cho nên chúng ta cần phải giữ điều đó, đừng để những điều mà chúng ta đã trả giá đó trở thành luống công, không có mục đích, vô ý nghĩa. Chúng ta phải cẩn thận và giữ lấy mình. Và giờ đây, Phaolô nêu lên một câu hỏi nữa. Trong Galati đoạn 3 câu 5, Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe và tin? Phaolô đề cập đến công tác mà ông đã dẫn dắt họ. Các bạn nhớ là chức vụ của sứ đồ Phaolô bị tấn công bởi người Giuđa. Họ nói rằng Phaolô chỉ là một người đến sau. ông không phải là một người trong 12 môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu. Ông đã không ở cùng với Đấng Christ trong thời gian chức vụ của Ngài trên đất. Và Phao-lô là người đến sau. Nhưng Phao-lô nhắc nhở cho người Galati biết rằng ông là người đến trong xứ của họ và giảng lời của Đức Chúa Trời và làm phép lạ giữa họ. Phao-lô đã không làm điều đó bởi công việc của luật pháp. Phao-lô rất cẩn thận khi nói điều này. Phao-lô giảng về Chúa Giêsu là đấng đã chết thay cho họ và sau đó Ngài sống lại từ kẻ chết. Và Ngài là đấng mà họ đặt lòng tin cậy. Và khi họ tin cậy nơi Ngài, phép lạ xảy ra. Họ được biến đổi. Phao-lô có bằng chứng rằng ông là một sứ đồ. Xin chúng ta để ý rằng, trong thời đó, các dấu lạ được ban cho các sứ đồ. Theo như điều mà tôi đọc và biết là Phao-lô thực hiện các phép lạ được đề cập trong Kinh Thánh. Phao-lô có thể làm nhiều phép lạ. Phao-lô có thể chữa lành người bệnh, có thể kêu người chết sống lại. Simon Phê-rơ là một trong số 12 sứ đồ đầu tiên cũng là những người làm được những điều đó. Và đây là dấu hiệu đánh dấu một sứ đồ trong thời kỳ bấy giờ. Các sứ đồ ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đức tin được xây dựng trên Chúa Giêsu Christ, Ngài là đá gốc nhà. Đức tin của chúng ta cũng xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và tiên tri. Điều đó xác chứng lẽ thật mà họ giảng và năng lực phép lạ mà họ làm. Họ có ân tứ làm phép lạ. Sau khi họ ban cho lời của Đức Chúa Trời, ân tứ làm phép lạ biến mất. Tôi nghĩ là các ân tứ này biến mất theo các sứ đồ. Điều quan trọng cho chúng ta chú ý tại đây là Phao-lô đến với người Galati không phải với tư cách của một người Pharisee giảng về luật pháp, nhưng là một sứ đồ giảng về Đấng Christ. Đó là điều mà người Galati đã kinh nghiệm và Phao-lô trông cậy về điều đó. Phao-lô có ý nói rằng ông không phải là một trong 12 sứ đồ đầu tiên của Chúa Giêsu, nhưng chính ông là người đã đem tin lành đến cho họ. Chính ông là người đã đến với người Galati để giảng về Đấng Christ. Ông đã thực hiện nhiều phép lạ, thực hiện nhiều công tác giữa dòng họ. Và qua những điều này, ấn chứng hoặc là bày tỏ một dấu hiệu của một người sứ đồ mà Đức Chúa Trời đã chọn Phao-lô. Tóm lược, chúng ta thấy sự công bình bởi đức tin là kinh nghiệm của người Galati. Đó là lý do tại sao ông hỏi, anh em đã được ban cho điều gì? Phao-lô nhắc nhở họ rằng, họ đã không nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi luật pháp. Đức Thánh Linh là bằng chứng cho sự trở lại đạo của họ. Điều quan trọng cần thấy là tin lành không bao gồm kinh nghiệm của người Galati hay của bất cứ người nào khác. Tin lành là một đối tượng. Nó đề cập đến những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Kinh nghiệm sẽ làm chứng cho tin lành. Và đó là những gì mà Phao-lô cố gắng giải bày trong phân đoạn này. Tin lành đã đầy đủ và kinh nghiệm làm chứng cho điều đó. Thưa các bạn, trong phân đoạn nói về sự công bình bởi đức tin qua thí dụ của Abraham chiếm phần lớn trong thư Galati như chúng ta thấy ở trong đoạn 3. Tiếp theo là câu chuyện của Aga và Sarah mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong đoạn thứ tư. Vì thế, giờ đây chúng ta đến phần trọng tâm của sách này. Đây là điểm nổi bật, nơi mà Abraham được dùng làm thí dụ để giải bài. Mời các bạn xem tiếp trong Galati đoạn 3 câu 6. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Câu này trích dẫn từ sách Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6. Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Câu này cũng được trích dẫn trong Roma đoạn 4 câu 3. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Thí dụ này đến từ phần đầu trong đời sống Abraham, đời sống bởi đức tin hay là đời sống của đức tin. Abraham là một thí dụ điển hình rõ ràng về việc xưng công bình bởi đức tin. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh của Abraham làm thí dụ trong cả thư Roma và Galati. Nó nói rằng Abraham không thể xưng công bình bởi luật pháp, bởi vì luật pháp chưa có ban hành cho đến 400 năm sau đó. Cũng như nó nói rằng Abraham không được xưng công bình bởi việc thi hành lễ cắt bì. Phép cắt bì chỉ là dấu hiệu cho đức tin của Abraham, giống như lễ báp têm là dấu hiệu đức tin của người tin nhận Chúa Giêsu ngày nay. Cả phép cắt bì và lễ báp têm không cứu rỗi được ai. Thật sự hai nghi thức này không có cống hiến điều gì trong sự cứu rỗi. Hai lễ này chỉ biểu tượng bên ngoài để làm bằng chứng về những công việc đã được thực hiện ở bên trong trong người tiếp nhận. Thưa các bạn, đó là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần lưu ý. Với những nghi lễ báp têm là để xác chứng điều đã xảy ra trong lòng người đó, trong lòng của người tiếp nhận, họ đã được cứu bởi tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải họ được cứu bởi vì họ làm lễ báp têm. Câu chuyện xảy ra được đề cập trong Sáng Thế Ký đoạn 15. Sau khi Abraham đối đầu với các vua vùng phía đông để giải cứu người cháu của mình là Lot, Abraham khước từ nhận bất cứ tặng phẩm nào từ nơi vua Sodom và Gomorrah. Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Abraham và xác chứng với Abraham rằng ông đã làm một việc đúng khi từ chối các tặng vật này. Chúa nói rằng Ngài là thuẫn của Abraham và ông sẽ được ban cho phần thưởng lớn. Abraham là một người rất thực tế. Ông bắt đầu nói với Chúa về điều Ngài đã hứa với ông. Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham là dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời, như các bờ biển. Và sau đó Đức Chúa Trời đã dẫn Abraham ra và bảo ông hãy nhìn lên trên trời vào buổi tối. Thưa các bạn, tôi được nói cho biết rằng một người có thể dùng mắt trần nhìn thấy 5.000 ngôi sao. Và với một viễn vọng kính 15 phân có thể thấy được 50.000 ngôi sao. Và tôi không biết với viễn vọng kính 100 phân hoặc 200 phân, tôi không thể đếm biết được là bao nhiêu ngôi sao có thể thấy. Điều thật sự mà Đức Chúa Trời nói với Abraham, ngươi không thể đếm được các ngôi sao, vì thế cũng không thể đếm được con cháu của mình. Các bạn có biết Abraham đáp ứng lại như thế nào không? Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể điều đó là công bình cho người. Theo từ ngữ thường dùng, Abraham nói Amen với Đức Chúa Trời và Ngài thực hiện điều Ngài đã hứa với Abraham. Thưa các bạn, điều này có một sự ứng dụng vào đời sống của các bạn và tôi. Đức Chúa Trời nói với các bạn và tôi, Đức Chúa Trời đã ban con Ngài đến thế gian để chết thế cho các bạn. Nếu các bạn tin Ngài, các bạn sẽ không bị hư mất. Các bạn sẽ có sự sống đời đời. Các bạn có thể nói Amen với Đức Chúa Trời vì điều đó không? Hay nói khác hơn, các bạn có tin cậy vào Đức Chúa Trời không? Các bạn có tiếp nhận con Ngài không? Nếu các bạn tin nhận, các bạn được xưng công bình bởi đức tin. Đó là những gì mà Abraham đã làm. Có phải do nơi công việc của ông không? Không. Công việc của Abraham không trọn vẹn. Ông không có làm điều gì trọn vẹn để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Phao-lô đã nói thêm về ý tưởng này trong phần sau. Dầu rằng Abraham không có điều gì trọn vẹn trong lúc đó, nhưng sau này ông trở nên trọn vẹn bởi vì đức tin của Abraham được kể là công bình. Đây là giáo lý xưng công bình, và Abraham trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại cho các bạn câu chuyện Đức Chúa Trời hiện ra và phán bảo với Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 15, câu 4 đến câu 18, để cho các bạn có thể nhớ lại câu chuyện này đã xảy ra trước đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong rang ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng, ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Can-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abraham thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va đáp rằng, ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim cu rừng và một con bồ câu con. Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ ra làm 2, để mỗi nửa, mỗi bên đối nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi đáp xuống bay trên mấy con thú chết đó, xong Abraham đuổi nó đi. Và khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê. Này, một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mỏi cho xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đón phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mỏi đó, rồi đi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên trở về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorít chưa được đầy dậy. Khi mặt trời đã lặn, thình lình có sự tối mịt giáng xuống. Kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giới ước cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát. Thưa các bạn, 2000 năm trước đây, Chúa Giê-xu đã lên trên thập tự giá để trả án phạt tội lỗi cho các bạn và tôi. Đức Chúa Trời không có đòi hỏi các bạn phải có lời cầu nguyện tốt đẹp hay phải đi nhà thờ thường xuyên để được cứu rỗi. Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn tin cậy vào con Ngài đã đấng đã chết thay cho các bạn. Ngài đã lập một giao ước. Ngài là đấng lập lời hứa, lập giao ước. Ngài sẽ cứu rỗi các bạn. Thưa các bạn, đây là một giao ước mới. Giao ước cũ đã lập với Abraham. Abraham tin cậy Đức Chúa Trời. Ông đã nói Amen với Đức Chúa Trời, tức là ông đã chấp nhận đến giao ước đó. Ngài vẫn còn kêu gọi chúng ta tin cậy vào Ngài. Xin mời các bạn hãy đặt đức tin vào Đấng Christ, thì các bạn sẽ được cứu rỗi. Đây là một hình ảnh sáng chói mà chúng ta có tại đây. Và Phaolô nói tiếp ở trong sách Galati đoạn 3 câu 7. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Đức Chúa Trời đã làm điều này cho Abraham trước khi luật pháp Môi-se được ban hành. Đức Chúa Trời đã không lập giao ước với Abraham bởi vì Abraham có công việc tốt. Ngài nói với Abraham: Chúa sẽ làm điều đó cho con nếu con tin cậy ta. Và Abraham đã tin cậy Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời muốn đức tin của các bạn đặt trên một nền tảng vững chắc. Và nếu các bạn đến với Đức Chúa Trời, các bạn phải tin cậy vào Ngài. Ngài đã đến với cửa lòng của các bạn, và Ngài không đi xa hơn nữa. Ngài không đạp cửa để bước vào. Chúa chỉ đứng ngoài mà gõ cửa và nói: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn buổi tối với người và người với ta. Đây là lời được chép trong sách Khải Huyền, đoạn 3, câu 20. Thưa các bạn có thể mở cửa bằng đức tin. Khi các bạn và tôi tin cậy Đấng Christ là Chúa cứu thế, chúng ta sẽ được sự cứu rỗi giống như phương cách mà Abraham đã được cứu rỗi, đó là bởi đức tin. Tôi mong ước rằng các bạn mạnh dạn mở cửa lòng mình ra để tiếp nhận Chúa Giê-xu bởi đức tin, và khi đó Ngài sẽ trở thành Chúa cứu thế trên đời sống của các bạn. Trân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.